thôn vệ tinh không? Chương 83, trộm trứng rồng, góc truyện audio.com. Rồng, bất luận là với người phương Đông hay phương Tây, thì nó đều là một cái tên rất đặc thù, rất tôn quý. Ở trước thời kỳ đại Niết Bàn, không có động vật mãnh thú nào có tư cách được xưng là rồng. Song sau thời kỳ đại Niết Bàn, các loại động vật mãnh thú vì gen biến dị, sinh ra đủ loại chủng tộc quái thú kỳ lạ đáng sợ. Tỷ như quái thú họ nhà heo phân ra rất nhiều loại, quái thú nhà chó cũng phân ra rất nhiều loại, quái thú nhà mèo, quái thú nhà chuột, loại thằn lằn, nhà sói, nhà hổ, họ nhà rắn, nhà chim, nhà gấu. Mỗi một loại đều không hề ít chủng tộc, ngoại trừ những thứ này ra, còn có một vài quái thú cực kỳ đặc thù, cực kỳ hiếm có. Không ai biết chúng là con gì tiến hóa thành, có lẽ là những con quái thú có chút nhân tố đặc thù gì đó mới sinh ra. Quái thú này thường được đặt những cái tên kỳ lạ căn cứ vào thực lực khác nhau nhân loại đặt cho chúng những cái tên bất đồng. Thiết giáp long, đây là một chủng tộc quái thú cực kỳ đặc thù, bởi vì tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, ý thức, kết cấu thân thể của nó, đều gần như hoàn mỹ. Do đó nó được nhân loại gọi là thiết giáp long, có cái tên rồng. Có thể được đặt tên thành rồng như vậy, có thể tưởng tượng được thiết giáp long rốt cuộc lợi hại đáng sợ như thế nào. Hống, thiết giáp long phất mạnh long vĩ dài gần bằng cơ thể nó rất nhanh, hóa thành một màn sương mù màu xanh mờ ảo. Bản thân thiết giáp long cũng điên cuồng lao đánh về phía ảnh đao vương thông. Phốc, những miếng nhựa đường trên đường cái bị con thiết giáp long quất đuôi, nước dạn ra. Ầm ầm, vương thông và thiết giáp long một người một quái thú, lần lượt va vào một tòa nhà chung cư phía trước. Vách tường của tòa nhà chung cư như đậu phụ bị va vào ầm ầm vỡ ra, đặc biệt khi long vĩ của thiết giáp long quất mạnh vào bên trong, nhất thời vô số vách tường, cột nhà ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm cả một tòa nhà chung cư sụp đổ xuống, bụi mù trời. Vù vù, cả người vương thông như một trận nhu phong, động tác mỗi một lần chớp động đều có một luồng gió, nhẹ nhàng, có vẻ rất phiêu giật. Mặc dù tốc độ công kích của thiết giáp long nhanh kinh người, mỗi một kích đều sinh ra tiếng nổ kinh người, nhưng vẫn không cách gì làm thương tổn tới vương thông chút nào. Còn bản thân thiết giáp long thì lân giáp trên người lại vỡ vụn ra vài khối. Không ngờ thiết giáp long sau khi sinh con mà còn lợi hại như vậy. Vương thông cảm thấy rất lo lắng. Ta dù sao cũng là nhân loại, năng lực chống đỡ của thân thể yếu hơn thiết giáp long một bậc. Vì thủ lâu tất hở ta có thể né tránh được nhất thời, lại không thể vĩnh viễn tiếp tục duy trì. Nhưng với lực phòng ngự của nó, trừ phi công kích vào chỗ yếu hại, nếu không tổn hại một hai khối lân giáp thì chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả. Vương thông nhướng mày, không có cơ hội, xem ra ta chỉ có thể tự mình hơi mạo hiểm, sáng tạo lấy cơ hội thôi. Quá biến thái rồi, La Phong đứng trên hành lang xa xa nhìn xem, trái tim đập thình thịch. Chỉ thấy phía dưới, hai chiến thần Vương Thông, Lý Hám và ba quái thú lãnh chúa giao chiến, làm đường phố xi măng, nhựa đường nứt rạn ra, những cửa hàng dọc con đường đều sụp đổ. Mười mấy căn nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, căn bản không cản được bước tiến của họ. Tòa lầu mười mấy tầng sụp đổ căn bản không gây thương tổn gì cho họ cả. Ai cũng nói quái thú cấp lãnh chúa có thân thể cứng hơn kim cương nhiều, đến cả đạn cũng bắn không. Góc truyện audio.com, chết, quả nhiên không giả, tòa lầu mười mấy tầng sụp đổ. Cho dù một vài hòn đá nện vào trên người thiết giáp long, long vĩ của thiết giáp long quẫy một cái, những trụ xị măng ấy đều nứt toác lộ ra cốt thép rồi bị ném văng lên. Long lân của thiết giáp long chẳng hề có tí vết thương nào. Dễ dàng, tốc độ di động của quái thú lãnh chúa và chiến thần nhân loại đều vượt qua tốc độ âm thanh. Đây dù sao cũng là quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, lại không phải là chủng tộc bình thường, mà là thiết giáp long. Xem ra nó mạnh hơn con hắc quan kim điêu mà mình thấy trên video. La Phong nhìn thấy thế không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc chiêu thức song phương đấu với nhau thật sự quá nhanh, căn bản thấy không rõ. La Phong chỉ có thể thấy hai phương chiến đấu sinh ra uy lực kinh khủng thôi. Hống, ngao hống, theo tiếng gầm thét ngập trời, được trên 30 con quái thú cấp thú tướng chỉ huy, ngàn vạn quái thú long trời lở đất vọt tới. Nhất thời mặt đất đều rung động lắc lư, hai con hỏa lân tam kích chưa đang hợp lực chiến đấu với cự hán Lý Hám, lập tức phát ra tiếng gầm hưng phấn rung trời. Cự hán họ Lý thật lợi hại, La Phong đứng trên lan can xem cuộc chiến, mặc cho cảnh hủy thiên diệt địa phía dưới. Chẳng những lang nha bổng có uy lực rồi lớn, hơn nữa động tác né tránh cũng phi thường nhanh nhẹn, tuyệt đối là thân pháp tránh né cấp nhập vi, hơn nữa đã rất trưởng thành, có thể lợi dụng hoàn cảnh mỗi một chỗ chung quanh, thậm chí những quái thú đó vọt tới, hắn đều có thể lợi dụng được cả. Loại chiến đấu mà nắm rất rõ lực như vậy quả là mạnh hơn ta nhiều. La Phong đánh giá cũng hấp thu kinh nghiệm, Mình mặc dù là thân pháp cấp nhập vi, nhưng khi trong chiến đấu sinh tử, vẫn không thể có được sự tận dụng hoàn mỹ tới mức dùng những hoàn cảnh chung quanh để trợ giúp mình. Nam tử họ Vương còn mạnh hơn, La Phong mắt lộ ra vẻ thán phục, thân pháp của hắn, chẳng những vượt xa cấp nhập vi cũng vượt qua cả cấp bậc khống chế hoàn cảnh của cự hán họ Lý đạt tới một loại vô cùng tự nhiên, có một cấp độ ý cảnh rất độc đáo, bản thân hắn giống như một trận gió, có thể nói là đại sư một đời rồi. Mặc dù thân pháp mình rất xuất sắc nhưng nếu so với hai đại chiến thần này thì rõ ràng là chênh lệch không ít. Kỳ thật La Phong cũng không biết địa vị hai người này. Ảnh Đao Vương Thông là chiến thần cao cấp, danh khí cực lớn trên toàn thế giới. Người hợp tác tốt nhất với hắn là đại lực hùng Lý Hám, cũng là chiến thần trung cấp, đặc biệt về tố chất sức mạnh có thể so với chiến thần cao cấp rồi. Hai người này đều đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, hơn nữa đều là một trong những tinh anh bậc nhất toàn thế giới, có nhận thức rất kinh người. Do đó thân pháp mới cao như vậy, nam tử họ Vương bị thương rồi. Không đúng, là âm mưu, đầu con thiết giáp long cũng bị thương. La Phong cả kinh trợn tròn mắt cầm ống nhòm cẩn thận quan sát. Mẹ nó, cả bầy thú phát cuồng rồi, hai con hỏa lân tam kích chư cũng điên cuồng nốt. Không đúng, con thiết giáp long mặc dù thân bị thương nặng nhưng lại càng điên cuồng hơn. Nam tử họ Vương luôn cố gắng tránh né thoái lui thôi. La Phong cảm thấy rất kích động. À, đúng, nam tử họ Vương đang lánh nhuệ khí của thiết giáp long. Vị chiến thần này rõ thật là ghê gớm, xuất đao thật nhanh. La Phong phát hiện ra nam tử họ Vương luôn cố gắng nắm trong tay tiết tấu cuộc chiến đấu, nhưng thiết giáp long mặc dù vì góc truyện audio.com, đẻ trứng mà thực lực yếu bớt một chút nhưng tố chất thân thể vẫn cao hơn Vương Thông không ít. Tiết tấu, đúng, khống chế tiết tấu chiến đấu. Tiếp tục như vậy, không biết chừng, nam tử họ Vương thật sự có thể giết chết được thiết giáp long. Chật chật, đến lúc đó, e rằng quả trứng rồng của thiết giáp long cũng có thể tới tay họ nốt. Một viên trứng rồng có thể thai nghén ra chủng tộc thần kỳ thiết giáp long, nó chắc hẳn rất đáng giá. Mắt La Phong đột nhiên lóe sáng. Trứng rồng, thiết giáp long, hai con hỏa lân tam kích chư, ba con quái thú lãnh chúa đều đã ra đây. Hai chiến thần cũng tại đây. Nói cách khác, trong hang ổ quái thú cũng không có quái thú lãnh chúa, ta không phải có cơ hội tiến vào hang ổ quái thú, lấy đi quả trứng rồng sao? La Phong chỉ cảm giác thấy tim mình đập thình thịch giống như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng tim đập như gõ trống, kích động, khẩn trương. Lúc trước La Phong không đi trộm trứng rồng, là vì lúc trước hắn nghĩ rằng hai vị chiến thần và ba con quái thú lãnh chúa đều đánh nhau ở trong hang ổ. Nếu như vậy hắn đi căn bản là chịu chết, nhưng bây giờ tình hình khác rồi. Để rời khỏi xe lăn mà chính thức đứng lên, có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người thường, ta phải mua được một phần sinh mạng thủy. Nhưng một phần sinh mạng thủy ít nhất phải 300 ức. Trừ phi ta trở thành chiến thần, nếu không cố gắng kiếm tiền như vậy, phải rất lâu mới có được. Còn lần này mà lấy được trứng rồng, chính là cơ hội tuyệt vời. Ý nghĩ La Phong vừa lóe lên, rốt cuộc không ngăn chặn được nữa. Giá của trứng rồng là cực cao. Vì thi thể rồng thì dễ tìm được nhưng trứng rồng thì khó có thể tìm được, dù sao rất khó mà tra được tin tức rồng đẻ trứng. Tiếp theo, quái thú được gọi là rồng đều rất có ngạo khí. Một khi có thể sinh tử, chúng nguyện hủy diệt trứng rồng, cũng không muốn để trứng rồng rơi vào trong tay nhân loại. Việc này tạo ra sự khan hiếm của trứng rồng trên toàn thế giới, do đó được nhân loại mua với cái giá cực cao. Siêu thị Gia Nhạc Phúc mặc dù là ổ quái thú, cũng có số lượng quái thú kinh người chiếm giữ, nhưng dù sao ở đó cũng không có quái thú lãnh chúa. Nếu thất bại, không phải chuyện lớn, chỉ chạy trốn là xong. La Phong nghiến răng, liều mạng, nếu thành công, vươn tay một cái đã kiếm được khảm tiền rồi. Lúc này không thèm xem cuộc chiến nữa, La Phong lập tức từ lầu 16 đột nhiên nhảy thẳng xuống phía dưới, như tên rời cung bắn thẳng xuống mặt đất. O o o, cách chương.